Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sân bao la áng mây bay qua muôn sắc hoa rực rỡ, chỉ đến không trung dáng ai nguy nga nghe xuyên sao lòng ta. Muôn cánh chim bay đớp màu trời cất tiếng ca chào đón khắp thế gian, từng mừng gọi mời mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan chắp tay dâng hương, con cúi xin Bồ Tát. Người thương nhân gian biết bao nguy nan, xin chứng minh lòng con. Mong thế gian thôi đừng hận sâu, cho mến thương tràn khắp. Mong pháp thân tỏa ra nhiệm màu, cho chúng con tựa nương. Cầu muốn nhân xin hãy luôn vững tin, chân pháp luôn ngời sáng. Dù bão phong ba vẫn vang trong ta tiếng niệm Phật Di Đà. Sân bao la áng mây bay qua muôn sắc hoa rực rỡ, kiệt đến không trung dáng ai nguy nga nghe xuyến sao lòng ta. Muôn cánh chim bay đớp bầu trời cất tiếng ca chào đón khắp thế gian, từng bừng gọi mời mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan chắp tay dâng hương, con cúi xin Bồ Tát.
Nghe tử xả chân ra chút tay ngồi rồi. Hồi nãy giờ 15 phút nhưng mà trước đó cũng có ngồi rồi, nên tự xả chân ra, bóp cho chân rồi sau đó thì chúng ta ngồi lại 45 phút nữa, nên hơi lâu. Bổn sư Thích Ca Ni Phật thư tử là trước khi đi vào buổi pháp thoại thì quý thầy cũng có một vài cái thông báo đến quý Phật tử. Thứ nhất là vào ngày 20 tới là cái ngày mà chúng ta đến tháng tu tập Bát Quan Trai lần thứ hai của năm 2013, năm Quý Tỵ. Thì quý thầy ở chùa cũng có tổ chức cái lễ vào ngày 19. Thứ nhất là quý tử nào 61 tuổi, tức là đáo tuế đó, quý tử có thể ghi tên ở chỗ bàn thư ký. Cũng có số tự yêu cầu là tự có nghe rõ không ạ? Ở dưới có nghe rõ không? Quý Phật tử nào đáo tuế thì 61 tuổi Và cũng có số tử là do điều kiện là trước đây quý thầy không có tổ chức, cho nên là 73 cũng là cái tuổi mà quý tử của tuổi Tỵ, tức là không phải là quý Tỵ. Nhưng mà quý thầy cũng thấy rằng để tạo điều kiện cho quý tử tới cái lễ chúc thọ thì quý thầy cũng đã chuẩn bị cái phần chúc thọ cho quý tử trong cái ngày 19, sáng 19. Cho nên là chúc lượng tử nào 61, 73, 85. Ở đây coi 85 giơ tay lên nha. Chắc không ai 85. 58 thì có đúng không? Chứ 85 chắc là không có. Thì quý thầy cũng sẽ tổ chức cho chúc thọ cho quý tử nhân đáo tuế. Thì cuộc đời của chúng ta chỉ gặp một lần duy nhất, lần sinh ra không biết gì rồi, tức là cái năm quý Tỵ là cái năm quý tử sinh ra không biết gì rồi. Cái lần thứ hai chúng ta biết, nhận thức lần là năm nay là năm chúng ta chỉ gặp một lần, lần sinh ra cho hai lần đi, và lần kế đó là lần thứ hai, và cuộc đời chúng ta không có bao giờ gặp lần thứ ba, tức là 121 tuổi. Cái người cao tuổi nhất hiện nay tại Nhật Bản là 112 tuổi, chưa ai vượt qua được. Tới 2013 thì chưa ai vượt qua được hai bà cụ này là 112 tuổi. Thì phải nói là chúng ta rất là khó gặp lần thứ ba, và không bao giờ chúng ta gặp lần thứ ba, tức là chúng ta không thể sống được 121 tuổi. Không biết là từ nay đến năm 2020 rồi 30, 40 đó, phải có ai mà được thế kỷ 21 rồi 23, 23 không ai được tuổi thọ cao hơn thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà thế kỷ 21 cho đến giờ này đầu thế kỷ chúng ta cũng chưa có người nào sống tới cái tuổi 121 tuổi. Cho nên là quý thầy cũng thấy điều đó, nên lễ chúc thọ cho quý tử vào ngày 19, sáng 19 để cho nó tiện, chứ còn làm chung về thì rất là khó cho quý tử. Thì tử có thể mời con cháu đến dự, báo cho ban thư ký là con cháu nó là bao nhiêu, thì từ đây đến dành cho tử nửa tháng, báo trước nửa tháng, có thể gọi điện thoại cho Thiện Châu, chúng ta xin điện thoại Thiện Châu hoặc là chỗ Hoa Tâm gì đó, Hoa Đức gì đó cũng được, sẽ báo với ban tổ chức, sẽ tổ chức cái lễ chúc thọ cho chư quý tử, nam nữ cũng được, không có phải nhất thiết. Nhưng mà có lẽ là hồi nãy ta ghi hết rồi thì cho nên quý tử không ai ăn gian. Tôi nghĩ cũng ai ăn gian làm gì, mình 62 nói 61 cũng được, kỳ ha, người ta biết được ta cũng cười bạn bè. Cho nên tử cố gắng là chúng ta 21 tuổi, tức là 61 tuổi thì chúng ta sẽ làm cái lễ chúc thọ cho tử nhân vào buổi sáng, đúng vào vía Đức Quán Tham Bồ Tát. Và đây là một cái trùng hợp hết sức là kỳ lạ. Chúng ta làm lễ chúc thọ nhân vía Đức Quán Thế Âm, thì quý Phật tử biết rồi, một vị Bồ Tát mà hiện thân là người nữ, cũng là cái ngày mà chúng ta làm cái lễ buổi chiều khoảng 5 giờ. Chiều nay tử sẽ nhận được cái thiệp mời đến dự lễ Tam Bộ Niết Bái, tại chúng ta có một con đường thiền hành rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Chúng ta sẽ tổ chức thầy trò chúng ta sẽ lại để tạo cái phúc lành và tạo cái năng lượng cho chết chính bản thân mình, cầu an cho mọi người chung quanh mình và cầu an cho những người thân yêu của mình, và chính bản thân mình cũng nhờ những cái lại đó mình sẽ được bình an, hạnh phúc trong đời sống tu tập. Thì đây là một cái điều mà quý Phật tử nhớ, thì quý thầy sẽ gửi rồi về, có con có cháu gì có thể rủ đi. Ở đây chúng ta có thể chứa được vài trăm người. Và đồng thời ngày đó là ngày khóa tu 17, 18, 19, kết thúc khóa tu, tức là buổi chiều 19. Thì tối đêm đó vào buổi chiều chúng ta sẽ Tam Bộ Niết Bái. Tự biết Tam Bộ Niết Bái chưa? Tức là chúng ta bước ba bước, lại một lại, và chúng ta lại con đường thiền hành. Quý thầy sẽ tổ chức cái lễ đài cho đó, chúng ta lại từ chỗ đó chúng ta đi qua bên đây và đi trở lại đây, chúng ta trở về đi ba vòng, thầy trò chúng ta ba vòng thì khoảng 800 mét. Tôi nghĩ rằng mình so với thầy Tâm Mãn, Tâm Mẫn mà ở Hoằng Pháp á, thì không có đáng là gì hết. Thầy đi từ thành phố Sài Gòn cho đến Yên Tử là khoảng 3 năm, nhớ 3 năm 2 năm gì đó. Thì Phật tử thấy rằng chúng ta phải quỳ lại thầy chứ đừng nói, tức là con người hết sức là vĩ đại, đã có một cái chúng tôi chưa nói là tức là có cái sức khỏe để mà vượt qua những cái chướng ngại mưa gió, và thầy đi ra ngoài lộ vậy chứ không phải là được thầy trò mình đi ở trong này mát quá trời luôn, buổi chiều nữa nó rất là mát. Cho nên quý tử cố gắng không có dịp nào, một năm chúng ta làm một lần, và chúng ta lại Đức Quán Thế Âm, xem như đây là một tạo cho mình một cái năng lượng bình an, làm cho tâm mình nó nhẹ nhàng, và cầu nguyện cho người thân yêu của mình nhân đầu năm được bình an, được hạnh phúc, và gia đình mình cũng nhờ cái năng lượng tu tập lại Đức Quán Thế Âm mình sẽ có một sự sức khỏe. Và thì nghĩ rằng đó là một trong những điều mà tử bức, đây là một cái hạnh tu, chứ không phải là chúng ta vừa đi vừa niệm vừa lại. Có là người Việt Nam chúng ta cũng ít có khi nào lại. Dịp đi tam bộ chiếc bái thì quý tử cố gắng thu xếp để về để dự lễ, tử không dự buổi sáng thì buổi chiều chúng ta ở lại chùa, chúng ta lại cho đến 7-8 giờ chúng ta có thể đi về bằng cách nào đó. Thì tử cố gắng, thì tôi nghĩ là một năm mình chỉ gặp một lần là tổ chức tam bộ chiếc bái, và từ đây về sau nếu không có gì nó trở ngại thì chúng ta sẽ hàng năm chúng ta sẽ tổ chức cái lễ này. Chúng ta có 2 cái lễ, một là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo vào ngày 8 tháng Chạp hàng năm, và lễ Đức Vía Quán Thế Âm vào đầu năm. Chúng ta sẽ xem như là kết thúc một năm, chúng ta sẽ có một cái buổi tu hạnh đầu đà, thức trọn đêm để có một sự an lành, khắc phục những cái bệnh gọi là làm biến của mình, là thứ tới là nằm. Bây giờ mình không nằm nguyên đêm, mà tôi nghĩ đêm đó Phật tử ở đây có Phật tử tham dự đó, thì chúng ta sẽ có một cái buổi mùng 8, đêm mùng 8 chúng ta sẽ tổ chức đêm không ngủ, chúng ta tu hành đầu đà, chúng ta ngồi niệm Phật rồi tụng kinh rồi ngồi thiền rồi tháp thoại vân vân, và tất cả những sinh hoạt của một đêm từ 6 giờ chiều cho đến 8 giờ chiều, 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng hôm sau khi mặt trời lên xong thì chúng ta chấm dứt. Thì có lẽ là tự sẽ thấy rằng đó là một trong những cái tu tập, đây là một pháp tu. Và cái thứ hai là Vía Đức Quan Âm, chúng ta sẽ tổ chức cái lễ lại Vía Quan Âm bằng cách là có nhiều Phật tử cũng đã phát tâm lại Ngũ Bách Danh. Trong những năm trước thầy Tấn cũng đã tổ chức, nhưng mà năm nay chúng ta sẽ vừa đi vừa đảnh lễ, và chúng ta cảm nhận rằng thầy Tâm Mãn và một số các vị tôn túc trước đây đã từng tam bộ niết bái, từ một số các nước châu Âu người ta lại từ ở nước Ý hay là nước Đức họ lại về tới Bồ Đề Đạo Tràng vài năm, họ cứ đi rồi nghỉ rồi lại. Thì thầy nghĩ rằng đây là một cái hạnh tu rất là tốt cho cái người Phật tử, và rõ ràng nó sẽ tạo ra cái phúc rất lớn cho chúng ta khi chúng ta đảnh lễ như vậy. Chúng ta đảnh lễ chánh điện là một chuyện rồi, nhưng mà chúng ta lại Đức Quán Thế Âm vừa niệm vừa đi đưa bước để mình tạo ra cái năng lượng mới trong đời sống tu tập. Đó là cái điều mà tử lưu tâm chiều nay với thầy sẽ gửi. Còn riêng nhắc lại là 61 tuổi, 73 tuổi, 80, 85 thì tử có thể ghi ở chỗ bàn thư ký, đăng ký ở đó rồi báo số người tham dự để quý thầy lo cái chuyện ăn cho quý Phật tử, những người thân của tử đến để tham dự, con cháu tử sẽ đến. Ngoài cái chuyện quý thầy ở đây đeo bông thọ chữ tử, chúc thọ chữ tử, bên cạnh là có quà nhỏ nhỏ gì đó để gì kỷ niệm, đánh dấu là 61 tuổi. Người ta, tôi cũng 61 tuổi năm ngoái, nên là tôi nghĩ là chỉ gặp lần nữa thôi chứ không bao giờ gặp lại nữa, chắc chắn là chúng ta không gặp lại nữa, không bao giờ gặp được cái năm Quý Tỵ. Năm nay là chúng ta gặp lại là hết rồi đó, coi như là mình là coi như chấm dứt rồi, và để tới 100 tuổi rồi coi như mình xuôi tay là mình hết gặp nữa rồi. Đó là một cái điều mà Phật tử lưu tâm, và cũng vận động con cháu nó đến nó làm, nó tặng quà, rồi có thể là mừng tuổi mẹ, tuổi ba, 61, 73 vậy đó. Thì tử có thể, tại vì chùa nó rất rộng cho nên nó tổ chức nó dễ cho quý Phật tử. Thì thôi, đó là cái mấy cái thông báo Phật tử lưu ý. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần pháp thoại. Thư tử là từ trước đến giờ chúng ta đang ngồi đây, đang thọ bát quan trai, đang tu tập bằng nhiều cách khác nhau. Thì chúng ta đến đây là làm gì? Tự đến đây làm gì? Đến đây tu. Nhưng mà biết trong Phật giáo, cho nên quý thầy cũng muốn trình bày tự là chữ tu trong đạo Phật. Ai cũng biết là mình đến đây để tu, nhưng mà biết tu ra sao, mình tu như thế nào, thì thầy sẽ trình bày với tử một cách ngắn gọn để tự hiểu được. Có hiểu được thì chúng ta mới tu đúng, và khi tu đúng á thì chúng ta mới có những cái an bình an, có một đời sống an vui hạnh phúc. Và chúng ta cảm thấy khi mỗi khi đến chùa về, chúng ta đem cái năng lượng của chùa, năng lượng của sự tu tập, mình về mình đem sự bình an cho những người thân yêu của mình. Và thầy nghĩ rằng trong lòng tử cứ sau khi tu rồi buổi chiều, thì tử chờ cái thầy xả giới, thì tử phải phát nguyện một điều mình nói trong bụng mình thôi. Nói bạch Đức Thế Tôn, ngày nay con tu từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều hôm nay, con xin gửi năng lượng đến những người thân yêu của con, những người mà đã giúp con tu tập, những người còn chưa giúp con tu tập, những người trong gia đình con, còn chồng con, vợ con chưa hướng đến, thì con mong rằng cái năng lượng con sẽ chuyển hóa được người thân yêu của mình. Thầy nghĩ rằng quý tử cứ nguyện vậy, và cái năng lượng đó sẽ gửi đến Đức Phật. Và thầy tin rằng nhờ sự tu tập quý tử, gia đình tự sẽ được chuyển. Con mình nó chưa được như ý mình, thì mình cứ cầu nguyện, con xin gửi năng lượng đến con của con. Thằng Nguyễn Văn A nó còn cứng đầu quá, nó chưa có biết đạo. Ông chồng con còn nhậu quá, chưa có nghe lời con. Giờ con xin tu tập để làm sao cho chồng con được chuyển, vợ con nó biết đạo, nó biết thương yêu, và nó chuyển tâm nó, thì quyết tử phải làm như vậy, thì cái sự tu tập tử mới có kết quả. Mình vừa tu cho mình, nhưng mình phải gà rải cái tâm từ đến người thân yêu của mình, đúng không? Tự muốn vậy không? Có ai không muốn không? Ai nói thôi tôi tu cho tôi, ổng chết kệ ổng. Cho nên là mình phải làm sao để sự tu tập của mình gửi đến những người thân yêu, chính người thân yêu của mình chuyển, thì mình sẽ được nhẹ nhàng. Quý tử đi đâu ổng chở đi, khi vô lại Phật nói anh ơi anh chở em đi vô chùa, hay là mấy tử nam mình nói em đi với anh đi chùa, thì vợ mình rồi con mình nó cũng sẽ ủng hộ. Thì quý tử về nhà cảm thấy vui, chứ về nhà cứ len lén sáng cái sách vỏ nói má đi công chuyện chút nha, không ông ở nhà tôi đi chuyện chút nha, tôi lì lại bà kia bà nọ, nhưng mà thiệt ra mình đi chùa len lén thì không hay chút nào hết. Đi chùa ở chùa lén, mà ngày nay người ta thường là đi chui, tức là không có dám công khai tại vì ổng phản ứng, nói ba đi chua quá vậy. Cho nên mình làm sao để con mình, chồng mình, vợ mình, những người thân yêu của mình ủng hộ mình khi đến với đạo Phật, thì đó là cái điều mà quý thầy rất là mong muốn, và ngay cả Đức Thế Tôn cũng mong muốn vậy, chứ không phải riêng thầy đâu, tức là tất cả mọi người, ngay cả Đức Phật cũng muốn là quý Phật tử đi được người thân ủng hộ. Và khi về cảm thấy là bà đem cái năng lượng yên vui đến cho gia đình, ông đem yên vui đến cho gia đình, chứ không phải về rồi bực bội rồi ăn không ngon, rồi ở đây ăn không ngon no nó về cái la lối, hoặc là cự nữ, hoặc là có những cái bực bội trong lòng. Cho nên tử phải về phải rải tâm từ thương yêu những người thân yêu của mình. Chúng ta chưa nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái người mà mình độ đầu tiên là ai? Ông xã của tử, đúng không? Người đời đầu đầu tiên là ai? Là chồng của mình, là vợ mình, là con mình. Chứ cả ai giờ quý tử phải độ cho tôi đâu, làm sao độ được. Có nói thợ thầy ơi, có lai mấy Phật tử ưa than cho tôi, thầy ơi ông xã con là ông không có tin, thầy ơi con đi con lén lén chứ con không dám đi. Ông phản ứng, ông nói sao đi chùa hoài, đi chùa làm gì? Cho nên làm sao để những người thân yêu tử biết đến đạo Phật, hiểu đạo Phật và ủng hộ mình đến với đạo Phật. Và tại sao vậy? Tại vì họ thấy thực sự chúng ta tu ít. Đó là cái điều mà quý tử phải lưu tâm. Cho nên hôm nay sẽ giải thích ngắn gọn để tự hiểu chữ tu. Tu là gì? Thư tử tu là gì? Bây giờ mình nói là bây giờ tôi muốn tu bổ cái nhà. Nhà mình nó cũ rồi phải không? Bây giờ mình phải làm mới nó lại. Giờ nhà nó dột rồi, bây giờ quý tử đi xin phép đi, hoặc là kêu thợ thôi, nói gì? Nói giờ tôi muốn tu bổ cái nhà tôi chút, tôi sửa cái nhà tôi chút. Nói sửa làm sao? Nói là giờ cái mái nhà tôi nó dột quá, thôi giờ dỡ ra sửa lại. Cái nhà tôi nó, cái cửa giờ nó hẹp quá, giờ tôi muốn làm lại. Nhà tôi nó chật quá, giờ có hai đứa con dâu, một thằng con rể, giờ có hai phòng mà nó ba đứa lận, nên bây giờ phải tu sửa lại để cho nó phù hợp. Thì đây là một trong những cái điều kiện chúng ta gọi là tu. Vậy thôi, tu đơn giản. Có đơn giản không? Sao ai làm thinh chân gì? Đơn giản hay khó? Đơn giản. Tu là sửa. Bây giờ hồi đó mình nóng giận, mình bực bội, mình ưa cằn nhằn, mình ưa chấp lỗi chấp phải. Bây giờ mình bỏ đó, chúng ta có một sự bình an. Và những người thân yêu của mình cũng không thấy là bà xã tôi, ông xã tôi rất là khó chịu, ở nhà ăn uống rồi cằn nhằn cử nhữ. Thì bây giờ cái chó chúng ta sửa lại. Và chúng ta có một tật xấu là ưa nói chuyện, người ta gọi là tám á, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, giờ chúng ta không có nói nữa, đúng không? Tôi lấy một ví dụ, muốn người ta không nói là sao? Khi có một chuyện nào đó, ví dụ tại đây đi, có người nào nói, ô, bà kia bà gì vậy? Nói thôi, mình đã đi vô đây thọ bát rồi, cái chuyện này bà bỏ bên sông đi, bỏ nhà đi đem lên chi? Là người ta không, còn quý tử cứ, sao, bà đó làm sao? Là người ta cứ nói tiếp, sao? Ông đó làm sao rồi? Cái chuyện đó, sao bà nói tôi nghe coi? Tức là mình tò mò và mình muốn biết chuyện của người khác, và mình cứ hỏi thêm thì nó trở thành có chuyện. Người ta cứ ngồi đã nói ra, người ta thích nói mà, nó muốn nói mà, không nói nhà được. Bây giờ vô đây gặp đông quá trời đây này, mà già già nhau nữa, gần gần giống giống nhau nữa, cuối cùng là đem chuyện đó nói. Thì vậy rõ ràng tử làm một điều mà chúng ta vô chùa nhưng mà không có tu gì hết. Thấy thì tu mà không có tu, tại không có sửa. Ở nhà đã lâu thôi rồi, bây giờ vô đây cũng vậy nữa, thì rõ ràng là chúng ta thiếu tu. Thì tôi đọc mấy câu để tử thấy là tu nó có kết quả tốt như thế này. Người đời hung dữ chẳng biết tu, hung dữ nóng giận sân si, mà người Phật tử thì phải thấy điều đó. Tức là thấy người đó hung dữ, mình phải nói bà nó không biết tu, hung dữ, đụng tới là nổi sân si lên. Tức là người đó như người ta gọi là thiếu tu. Ông thầy ở trong chùa mà nổi sân si lên, thì tử nói sao? Thầy đó cũng thiếu tu luôn. Chứ gì nữa, ông thầy là phải hiền lành, phải dễ thương, mặt phải phúc hậu, nói lời nào phải nhã nhặn êm. Thầy mà vô hỏi cái mà không nạt nộ mình biết là thầy đã thiếu tu. Và người Việt Nam chúng ta cũng nói rất là hay tử. Đây là một đạo lý mà phải nói là để cảnh giác những người tu hành. Thân ở thiền môn là gì? Câu hai là gì? Tâm ngoài thế tục. Thân thì ở trong chùa nhưng mà tâm thì ở ngoài. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy những người xuất gia chúng tôi đó là gì? Tâm hình phải dị tục, thiệu long thánh chủng. Tức là tâm và hình phải khác cái thế gian. Cái đầu đã khác rồi, cái áo đã khác rồi, nhưng mà cái trong này nó phải khác nữa. Còn quý Phật tử đây có khác không? Khác hơn người ngoài không? Ai đây cũng đeo pháp y hết nè, ai cũng mặc cái áo tràng hết trơn, Mấy người kia họ mặc áo bà ba, họ mặc áo giặc khách, họ mặc áo này áo kia, nhưng mà họ không có phải là người Phật tử. Còn mình là người Phật tử thì mình phải khác với người không phải là Phật tử. Bà đã tu hung dữ quá cỡ, tu mà đụng tới bà là nổ sân lên, mặt mày đỏ lên thì thất bại rồi, làm mất uy tín đức đức Phật, đúng không? Mình là đệ tử Phật, mà tôi thường nói là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, đệ tử Phật nhưng mà hung dữ sao. Trời ơi, mấy bà đi chùa đi thọ bát một tháng một ngày, tu ba bốn ngày một tháng, đụng tới lại bà sân như là người không biết đạo, tức là không mềm mỏng, không nhẹ nhàng, thì tự thấy người ta phê phán. Còn Mã Hăng quý thầy cũng vậy, quý thầy mà tu hành mà nổi sân hoặc là bực bội, nóng giận, buồn phiền thì quý tử sẽ nói, trời thầy ở chùa còn vậy, huống chi là tuổi con, đúng không? Thầy tu mà mấy chục năm mà thầy. Cho nên chính vì vậy cho nên Đức Phật nói là người nào tu mà còn không bỏ tâm sân là bị gì, bị quả báo gì, làm gì? A tu la có phước làm bà chú xứ, không mà trở thành ông thần vậy thôi. Quý tử nếu mà không cái tâm nó không có thì mai mốt sẽ làm gì? Làm thần, làm bà, giật bẻ cổ người ta chứ không làm gì hết. Tức ai nói theo thôi thì được, không nói thì bẻ cổ mà chết. Chính vì vậy cho nên người ta mới nói là nếu mà sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư ích gì, lòng sân của mình nó không có bỏ được, mà mình ăn chay tháng 10 ngày, năm ăn 3 tháng, ngày đụng tới thì thôi bồ đề gai nổi lên. Chính vì vậy cho nên người ta nói là cái người đó là người thiếu tu, người đời hung dữ là do không có tu, họ không có sửa đổi được gì, cái tính tập khí nó như vậy thôi. Cái người nữa là gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu, gia đình mà lục đục với nhau và không hòa thuận với nhau thì rõ ràng là người đó thiếu tu. Ở ngoài đời người ta nói gia đình không có đạo đức, chúng ta không có nói không có đạo đức ở đây, nhưng mà chúng ta muốn nói là người đó không có tu tập, không biết tu tập. Sớm làng mà hay thầy là kiện cáo, tức là xê xích chút á là kiện nhau, đụng một chút á, quét rác đổ qua rớt ở nhà nó là sửa nhà sửa cửa, đụng chút là đi thưa làng thưa sớm, là gia đình nó không biết tu. Trên chữ tu nó rất là quan trọng. Trong đạo Phật xem nó như là một trong những yếu tố nó góp phần làm cho con người tốt hơn. Quý tử đánh số cũng không biết tu đó nghe, chứ không phải chơi hụi thôi. Tức là mình tham, còn đầy dẫy những cái tham lam, ham muốn những cái điều mà nó không có thực tế. Cho nên người Phật tử là phải biết đạo là gì, là chúng ta chuyển đổi được cái bực bội, cái giận hờn của mình để chúng ta có một cái năng lượng tốt, có sự bình an trong lòng. Chứ còn ưa giận, ưa hờn, ưa buồn, ưa chấp phải, chấp lỗi, vô đây một chút là đã thấy khó chịu, người ta ngồi ta đụng mình chút mình cũng khó chịu, rồi ai nói gì hơi nặng một chút là bắt đầu là nổi sân lên, bực bội, thì rõ ràng chúng ta thiếu tu. Thành thật mà nói là đây là một điều mà chúng ta ở trong chùa cũng vài chục năm, chúng ta mới thấy rằng không phải ở chùa là, cho nên người ta mới nói chiếc áo không làm nên nhà tu là vậy. Cái áo nó không phải là quyết định cho sự tu tập, cũng như cái áo tràng này nó không phải là quyết định cho cái sự tu tập, không phải là ăn chay là quyết định sự tu tập, không phải là mang pháp y là quyết định sự tu tập, mà là nó ở bên trong tu ra chứ không phải bên ngoài tu vô. Mình cứ mình nó nghĩ là ăn lại Phật rồi sám hối rồi tụng kinh vậy là tu. Nhưng mà thưa tử không phải, nó phải ở trong mà tu ra chứ ngoài tu vô. Nó chuyển từ bên trong. Tại vì nếu mà từ bên ngoài tu vô là cũng như mình lấy cái đá, mình lấy cái đá mình đè cái cỏ lên vậy đó. Nhưng mà khi dở cái đá lên, mưa xuống là trời nó còn xanh hơn lúc chưa có đè cái đá nữa. Tức là mình hình thức bên ngoài là tu, nhưng mà bên trong của mình nó không có chuyển đổi được, không có chuyển hóa được. Thì vậy thì như vậy dở được. Phải tự xét như vậy chứ không cần phải ai hỏi thầy, nói thầy con tu được hay không. Có gần đây thì hôm Tết có cái nghi thức gọi là bói kiều, cũng là mới đầu tiên thôi. Thì có người nói con xin phát nguyện, tức là dính cái chuông rồi có một cái lời phát nguyện, nói con xin phát nguyện là con hỏi không biết là con tu được không, rồi tu được hay không sao biết được rồi. Rất là khó. Tu được hay không là mình phải tự xét. Mình thấy là mình tu mà nó không có bực bội, không có giận hờn, nhẹ nhàng, nó thư thả, thì vậy là biết là mình tu được. Còn thấy mình lúc nào cũng bực bội, cũng giận hờn, cũng câu mâu, cũng khó khăn, cũng lỗi phải, thì tự biết là mình chưa tu được, hay là mình phải sửa đổi lại. Tại vì tu là sửa mà. Thế giới chiến tranh tương tàn tương sát vì nhân loại chẳng biết tu. Thư tử là tất cả những cái khổ đau của con người đó. Chúng ta thấy chiến tranh xảy ra triền miên. Thư tử tại sao? Tại vì người ta không có lòng nhân bản, vô cảm đối với những khổ đau của kẻ khác. Cho nên có nhiều Phật tử thì thấy họ làm rất là tốt, có tiền, có thể tổ chức sinh nhật cho con. Nhưng ngày nay thì phú quý sinh lễ nghĩa, người ta thường tổ chức sinh nhật cho con lắm. Thì có một Phật tử mà mỗi lần Phật tử đó cứ năm nào con của họ cũng tổ chức sinh nhật, thì họ tổ chức, họ nói với con họ nói: con ơi, bây giờ người ta còn nghèo khổ lắm, con phải dành dụm. Ba biết rồi, ba má cũng thương con, ba má chỉ mua cái bánh nhỏ nhỏ rồi cha mẹ anh em ngồi lại chúc mừng sinh nhật happy birthday to you rồi. Nhưng mà ba sẽ đổi tiền lẻ cho con á. Con, ba với má sẽ dẫn con đi ra ngoài chợ. Con thấy những người quét rác, con thấy những người đang nghèo khổ, mình cho họ, tạo cho đứa nhỏ nó có một cái tinh thần nhân bản. Và khóa tu cho mấy em tới đó, thầy có nói với một số anh chị là không nói từ bi bằng cái miệng nữa. Chúng ta không nói từ bi bằng miệng, mà thầy muốn là hãy dẫn nó vào những cái nơi mà những đứa trẻ đang không có cha mẹ, những cái trại nuôi những người già nghèo khổ, họ đang khổ đau, họ vào đó. Mấy đứa em đó cảm nhận được là thương bằng cách là tổ chức nó và có những phần quà nhỏ nhỏ cho những người ở trong trại đó, tạo ra. Chứ mình cứ nói từ bi hỷ xã nhưng mình không từ bi, nói cái miệng không à. Tôi thương em lắm, tôi thương chị lắm, mà hỏi mượn chị 50 ngàn chị không cho. Nói không, tôi hết tiền rồi chị. Ôi tôi kẹt quá, lúc này tôi kẹt quá. Thương là phải giúp đỡ, chứ không thể thương miệng được. Thương miệng là chẳng ai thương được. Người nào cũng có thể thương được, nói được hết. Tôi thương tử quá, tôi thấy tử tội quá. Nhưng mà rồi tôi tự hỏi thầy ơi, bây giờ con nghèo quá, thầy sao thầy cho con xin ký gạo. Không có gì, không phải thương tử, thương tử phải thương tử quá thì phải giúp cho tử, đúng không? Thương thì phải giúp, cho phải giúp bằng tấm lòng của mình, chứ phải thương nói miệng. Chúng ta ngày nay là phải nói là chúng ta thương ai thì chúng ta phải cố gắng giúp đỡ người đó bằng nhiều cách khác nhau, giúp đỡ bằng tiền của tinh thần. Ví dụ tử có khổ đang tự tới than với thầy, thôi chợ chuyện thế gian, chuyện vợ chồng của quý tử sao đem vô chùa nói làm chi, không phải, cái chuyện đó không đúng. Tử chia sẻ, bây giờ nói với ai, giờ nói với bạn mình cười, nói với người thân thì mình cũng là vô nói với thầy. Thầy nói thôi bây giờ gì cuộc sống nó khó khăn, tử về cố gắng làm này làm kia làm sao chuyển ổng được, thì đó mới gọi là thương. Nó thôi chuyện mấy tử đưa tiền cúng thì lấy, còn khi gặp khó khăn không được khuyên lời nào hết trơn. Thì vậy cũng không phải là thương. Thương phải giúp cho tử về mặt tinh thần. Quý tử có lỗi thì quý thầy nhắc nhở. Ví dụ như tu cũng vậy, cũng ai cũng có lỗi đi vô đây. Rồi nhiều khi nãy giờ nói mấy thầy Hạnh, thầy Tấn rồi cũng nói điện thoại động tắt đi, không hồi tè te te, te. Rồi thôi thua rồi. Cứ nói một chút đó mà không làm được thì cái gì? Cho nên tử nói thôi bây giờ không có chuyện gì, mình đâu phải là thủ tướng chính phủ, mình cũng không phải là chủ tịch nước, cho nên không phải là an ninh quốc gia chỗ này xâm chiếm chỗ kia, thôi tắt cho rồi. Mình cũng phải là một nhà doanh nghiệp lớn, tắt khoảng chút gọi lại có sao đâu, điện thoại nó cũng báo. Thì quý tử phải thấy điều này. Những cái chuyện nhỏ thôi chúng ta phải sửa đổi. Nhỏ không sửa đổi thì sao lớn sửa đổi. Chuyện nhỏ xíu bằng có hột tiêu đây mà không có sửa được thì làm sao? Cho nên vào đây thầy quý tử chấp nhận những nhắc nhở của chư tăng. Cái này là giúp cho quý tử, cũng đồng thời giúp cho đạo tràng trang nghiêm. Đó là cái điều mà chúng ta tu. Từ cái chuyện đôi dép, từ chuyện cái áo, tử phải chỉnh tề. Khi lên chánh điện, lên đây thì áo rồi phải kéo lại cho thẳng thớm, sửa đổi. Chứ còn ở nhà cứ mặc áo không ủi không được, nhăn như là mèo nằm ở trên đó. Thì vô đây thì phải thẳng thớm. Tại vì mình xem đây là một cái pháp phục để chúng ta lễ Phật, thì tử phải sửa đổi. Không có nên áo dạch ra hở này, gài nút không nút trên nút dưới, nút trên không gài, gài nút dưới. Cho nên là bất cứ một cái điều kiện nào tử mình đi rồi thì mình phải thấy. Tử chẳng thà không có áo, tôi tử mặc áo bình thường của người ngoài đời đi, nhưng mà áo nó kín đáo. Chứ vô đây mặc áo vô rồi áo thì sệt qua, áo sệt lại, ủi vô nhiều vô, em cuốn lại nhét ở góc đó, tới chừng ấy rút ra thì nó nghèo tử hết trơn, áo nào nó cũng nghèo hết á. Cà tê siêu mỏng siêu dày nó cũng nghèo hết á. Cho nên cái áo mình phải trân trọng cái áo kìa. Tại vì cái áo này để lễ Phật mà, mình không trân trọng Phật. Tử một người khách chẳng hạn đến nhà tử cũng vậy, mình không thể nào ăn mặc nó lốt bịch được, mình phải ăn mặc đàng hoàng để tiếp, mình tôn trọng những người khách của mình. Thì ngay cả Đức Phật mình cũng phải tôn trọng chứ. Thì thầy nghĩ đây là cái chữ tu tập của người Phật tử. Cho nên khi tụng kinh, khi lại Phật, chúng ta rửa tay, súc miệng, chải dầu. Có thể nước hoa thơm cũng được, không chẳng gì. Phật không cấm, chư thiên cũng chẳng có ai cấm đó. Nhưng mà đừng có quá nồng nặc thì nó thơm tho, nó sạch sẽ, lem luốc hết trơn, mặt mày vô lại Phật thì nó không có. Tức là mình không có tôn trọng Đức Phật. Mà không tôn trọng Đức Phật tức là cái phước của mình không có. Mình phải làm sao? Áo tự phải lúc nào khi vô chánh điện là phải kéo nó thẳng lại, sửa nó trở thành thói quen, phải sửa lại cho nó ngay. Chứ có người còn qua ra thì cũng không nên vội vàng mở áo. Mà này nhắc nhiều lần lắm rồi, không nên vội vàng mở áo, cái cuộn nếp kép kẹp ở cái nắp đi. Mắc gì phải kẹp nắp, mình xếp đàng hoàng, mình xếp lại cho ngay thẳng. Để mình tôn trọng Đức Phật và mình tôn trọng cái áo mà mình đã mặc. Người ta không đánh giá mình ăn mặc cẩu thả. Đó là cái điều mà quý Phật tử phải lưu tâm. Chính vì vậy cho nên chúng ta sửa đổi lại. Và quý thầy nhắc nhở để tự sửa đổi được. Đó là chúng ta tu. Chứ giờ tự tu sao, giờ nói tu sao? Tu là sửa lại, sửa những cái hành vi, việc làm, đi đứng cho trang nghiêm chứ không. Vô đây không đi cà nhảy. Đi đâu mà vội mà vàng, vấp phải đá mà hoàng phải cây. Tức là không có nên đi vội đi vàng. Đi chậm rãi, ăn cũng vậy. Thì đây là cái điều mà tử, nhất là điện thoại di động, thì tử làm ơn. Cái thầy nhắc là tử phải tắt đi. có khoảng chừng tiếng hồ, hai tiếng, lúc nó mở gọi thoải mái. Hoặc là nếu được thì cứ đăng ký với tổng đài là cuộc gọi nhỡ mà khi chúng ta tắt nguồn, nó cũng có cái chế độ đó, cũng giúp cho mình đâu nhiêu tiền, 2-3 ngàn nghìn tháng gì đó. Đó là cái điều mà quý tử phải lưu tâm để nhắc nhở. Và khi vào đây rồi là tất cả các điện thoại di động đều tắt hết, không có ai nghe tè tè chỗ này, tè tè nghe tè tè té rồi cái chỗ nọ, rồi người này giáo giác, cái giáo giác mình làm cho mọi người thấy nó cười. Ông thầy thì ông thông báo nãy tắt giờ ở dưới tò te lên, không có giống này thì. Đó là cái điều mà quý tử phải thấy. Phật tử tu bị thối chuyển vì chẳng biết tu. Tức là khi chúng ta, thứ nhất, năm thứ nhất là Phật tại tiền, đúng không? Năm thứ hai là Phật bán thiên. Năm thứ ba là Phật gì? Thăng thiên. Năm thứ nhất là ông Phật gần mình, chờ tinh tấn ghê lắm. Năm thứ hai cái lên lửng lửng trên. Năm thứ ba không bài tuốt đâu, không còn nhớ Phật nữa, lúc quên mất rồi. Tức là người ta nói đến một cái điều là thối chuyển. Thối chuyển tức là tâm mình không còn giữ được như là lúc đầu. Người xuất gia cũng vậy, ông tử. Người xuất gia là phải giữ được cái sơ phát tâm, chứ còn không giữ được sơ phát tâm á, là lúc đầu tu tập rất là tinh tấn. Tôi đã từng thấy là người ta phát nguyện, có nhiều vị là tự đốt tay nè, đốt một ngón tay, nhưng mà đốt liều nữa, đốt 6-7 liều, như tự biết không, rồi cũng thối tâm, cũng để tóc. Thơ thương tật thì còn đó, những vết mà liều ở trên này là 6 liều, 8 liều gì đó cũng còn đó, nhưng mà rồi tóc dài rồi, mặc áo ra đời. Thì chúng ta lúc đầu thì ai cũng nỗ lực hết, lúc đầu đi mới biết đạo ai cũng, nhưng mà đi thấy gọi là gần chùa gọi Bụt bằng anh, thấy Bụt hiền lành ẩm Phật đi chơi, tức là gần Phật đó thì mình phải càng tinh tấn hơn, ai gần Phật thì mình lại giải đãi hơn. Đó là cái điều mà người Phật tử phải thấy để giữ được cái tâm không thối chuyển. Thối chuyển là gì? Là mình gặp những cái trở ngại, cái mình bắt đầu mình nản. Cho nên nói tử là phải phát nguyện là vậy. Nguyện đời đời kiếp kiếp, dù con gặp bao nhiêu trở ngại, con cũng cố gắng con vượt qua. Đi cái sông nhỏ thì qua được, ra tới cái sông lớn lớn là bắt đầu đuối rồi. Ra cái biển bắt đầu thôi chán ngán quá, thôi trở lại cho rồi. Tức là tâm không có giữ được. Chính vì vậy cho nên cái dịp người ta thử thách mình, có những cái trở ngại thì người ta gọi là lửa thử vàng, gian nan thử sức. Có dịp để chúng ta thử thách mình. Bây giờ chẳng hạn như là biết quý Phật tử có thực sự ăn chay hay không, giờ phải làm sao, có ai rủ đi ăn mặn á, bữa nay là ngày ăn chay, rồi cái người ta bữa nay có cái đám sinh nhật, đám cưới, cái nói làm sao? Phật tử nói sao? Nói thôi bữa nay ăn, bữa ngày mai ăn bù. Ăn chay mà ăn bù, mà tu cũng tu bù nữa. Nói thôi bữa nay nghỉ bữa, mai tu bù. Mà nhiều người lắm, từ đây Phật tử nói rất là nhiều người. Nhiều người bữa nay là ngày 14, nhưng mà có cái đám cưới, xui gia mời. Không biết là không ăn nữa. Nó hình như bị gọi uổng. Hôm nay có thịt cá nhiều không ăn uổng. Nên nó thôi lên giấy Đức Phật, nói xin Đức Phật quan hỷ cho con ăn, ngày mai con ăn bù, hôm nay cho con ăn thịt cá. Là đa phần là mình cứ nghĩ là tu bù. Ăn chay con ăn chay bù. Tôi nghĩ có người hỏi tôi, nói trời ăn chay mà bù cái gì, ai không được thì thôi chứ mắc cái gì phải bù. Cho nên trong cái việc tu tập á, nó có nhiều cái trở ngại, thì chính cái trở ngại là cái dịp chúng, là cái sự thử thách của mình. Chứ nếu không có thử thách mình không biết quốc tử, mình không có lấy gì để đo được. Bây giờ nói là quốc tử, hồi bây giờ cũng biết đạo tới giờ ai cũng nói đó, đạo giờ con thôi con quan hỷ hết rồi, có ai làm gì làm có bữa đó. Bà kia bà hiểu lầm, bà nói nặng mình chút, cái lúc đó nổi sân lên thì mình biết là mình chưa được, mình còn dở, mình còn tu yếu, cái năng lực của mình yếu, cho nên người ta nói nặng mình là mình giận rồi, nên phải tự khắc phục thì có dịp để mình đo lường được cái đó, chứ lấy gì để đo. Rồi người ngoài thì nói là con đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Nhưng đó là sai lầm rồi. Phật ngồi đây có gì tu, Phật hiền thấy mồ đâu có nói nặng đó mình tu. Bây giờ quyết tử tu với ai? Tu với ai tử? Tu với ông thầy hay tu với Phật? Mình tu với những người xấu, những người hung dữ, những người làm cho mình bực bội, chúng ta không mấy loại là tu. Chứ tu với ai giờ? Là tu với Phật. Phật đâu có gì đâu động chạm gì mình tu. Đức Phật còn xi măng. Tu ông thầy, ông thầy cũng không có nói nặng lời, cũng có nhiều lắm ông rầy, mấy thầy rầy cũng tử là quá rồi. Còn là chửi vô mặt, nói nặng mình, đụng chạm đến quyền lợi của mình, thì lúc đó chúng ta gọi là tu. Chứ còn không đụng chạm đến quyền lợi, không gia chạm trong đời sống, không cọ sát vào trong đời sống, thì làm sao mình biết mình tu được hay không? Giống như hồi nãy tôi nói là bây giờ ngày nay ăn chay, mình có biết mình giữ được đó không hay là trở đũa, thì mình mới có một người rủ mình đi ăn mặn. Cái người rủ mình đi ăn mặn mà mình không ăn, mình không ăn, mình ăn được nhưng mình không ăn, nó không, tôi đã phát nguyện ngày nay tôi ăn chay rồi, cho nên thôi tôi có đi với chị cũng được, tôi đi với anh cũng được, nhưng mà với điều kiện là gì? Cho tôi miếng tàu hũ, tôi ngồi nó tôi ăn được rồi, tôi sẽ bao thư rồi tôi đưa đàng hoàng cho tôi ăn chay. Thì như vậy là lúc chúng ta vượt qua được, chứ còn không chà uổng quá, hôm nay nấu ngon quá không ăn uổng, đưa cho 500 ngàn không dám ăn, không ăn tiếc 500 ngàn phải ăn. Thì như vậy là chúng ta không vượt qua được. Có những người họ làm khổ mình thì là dịp để chúng ta thử thách coi mình có tu được không. Mấy thầy cũng vậy thôi. Cho nên người ngoài ta nói là ta muốn thử thách, ta nói gì? Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử ai? Thử đàn ông. Tức là ngoài đời ta cũng có những cái câu mà nó hết sức là đạo lý, tức là phải lấy cái vàng đó coi người nữ có tham không. Thì người nữ đưa tham, có lẽ là mấy ông cha mình cũng biết là chắc là Phật tử nè, tham không phải tôi nói đâu nghe, nó hồi giận nữa, nói thầy sao thầy nói đây nữ quá trời, thầy nó đụng chạm nó quyền lợi mấy cô quá cỡ đây. Và mấy ông cũng vậy, là phải lấy người nữ để thử đàn ông. Mấy ông tham sắc, mấy chị tham tiền. Tức là tất cả chúng ta đang ngồi đây mà ai cũng có những căn bệnh. Nam thì bệnh theo nam, mà nữ thì bệnh theo nữ. Đó thì ông tử thấy là người xưa họ đánh giá một cách chính xác, chứ không phải là người nữ là rất là tham tiền bạc, cứ ai làm gì làm bỏ túi được rồi, cứ về đây ông làm thì em đưa tôi hết, quản lý hết. Và mấy ông thì lăng nhăng, tức là rất là lăng nhăng. Cho nên cái đó là cái thử thách của thế gian. Còn trong đạo mình cũng vậy, cũng có những thử thách vào đây. Rồi quý tử nói trời con tu không được thì ơi nghiệp nó đổ. Tôi ngày qua tôi có nhận được một cái cú điện thoại của một Phật tử. Trước đây Phật tử đó tôi cũng giới thiệu đi thọ gọi là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì quý tử biết rồi, đó là phải ăn chay trường. Tức là làm Bồ Tát là phải không ăn thịt chúng sinh. Bồ Tát còn nhai chúng sinh thì Bồ Tát gì nữa trời, ta gọi là tát quát. Cái Bồ Tát mà còn ngậm thịt chúng sinh mà ăn thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là phải thương chúng sinh, không lấy chúng sinh này để nuôi thịt, nuôi cái chúng sinh kia, không lấy sự sống của kẻ này để làm cho sự sống kẻ khác. Cho nên trong kinh nói là lấy sự sống, sống bằng sự chết. Sự sống của mình chính là những sự chết của kẻ khác, trong đó có chúng sinh. Thì Bồ Tát là phát nguyện, nhưng mà cô này là mang chai, không biết gần đây làm sao không biết. Chồng cằn nhằn, thấy nó ốm và nó ăn không, thức ăn không đầy đủ. Ốm cái ông cằn nhằn ông nói thôi em dẹp đi, không có cho em mang chai nữa. Ngằn ngằn cô này có không biết làm sao. Nên tôi thường dùng từ nó trở đũa đó. Tức là đang gấp cái đầu đũa này là lấy đồ kiểu gì là người ta gọi trở đũa. Mà tôi nói thôi bây giờ nó không thuận thì thôi, chứ bây giờ sao giờ mình phải làm sao cho gia đình mình thuận thảo, mà chồng con nó vui vẻ thì gia đình hạnh phúc. Chứ Đức Phật không bắt buộc quý tử phải bỏ chồng rồi làm những cái chuyện kỳ lạ và vì đạo Phật. Tôi ông thôi, tôi với ông ra tòa ly dị chứ tôi vẫn giữ ăn chay, không lẽ làm gì ai Phật nào kêu mà làm chuyện đó bao giờ. Không lẽ làm một cái sự đổ vỡ hạnh phúc để gì, để giữ một cái chuyện mà nó không có phải là tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật là làm sao mọi người trong nhà vui vẻ, cũng như quý tử đi thọ bát về là sao, làm sao trong nhà mình cảm thấy rằng mẹ mình, ba mình, vợ mình, chồng mình đi thọ bát về cảm thấy có niềm vui. Chứ về nhà thấy mặt hầm hầm hầm, mang cái mặt hầm hầm về nhà, quát tháo người này, quát tháo người kia. Nó bữa nay tôi tu ngày mới tụi bay không được mở tivi, thôi tiêu luôn. Nói trời, mỗi lần má tôi thì thọ bát, ba thọ bát về là cấm cho nhà không có mở nhạc. Là cảm thấy đem những cái không có vui vẻ vì cho gia đình, thì đạo Phật có muốn chấp nhận tử? Không ai muốn vậy hết. Ngay cả Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Đức Phật cũng khuyên làm sao giữ hạnh phúc. Và ngũ giới của tử cũng mục đích là đem hạnh phúc là cho gia đình, chứ không phải cái đó để giữ cho Đức Phật. Ngũ giới từ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Tử thấy năm giới này mục đích chính là nền tảng xây dựng hạnh phúc cho gia đình. Chứ có nhiều người hiểu lầm là thôi con làm không được cho nên con làm được, con sợ quá mang tội. Không phải làm không được, tức là mình không đem được hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải là đem hạnh phúc lại cho tôi hoặc là Đức Phật. Không phải đem hạnh phúc chư tăng, không phải. Tự giữ được tức là chúng ta đem hạnh phúc đến cho chính mình và đem hạnh phúc đến cho gia đình mình. Ngũ giới là như vậy thôi, chứ phải bắt buộc quý tử phải làm để được cái gì đó, không phải. Nếu mình làm được cái giới này tức là mình đã thể hiện được hạnh phúc của chính mình. Tôi lấy ví dụ như giới uống rượu chẳng hạn. Nếu không uống rượu thì việc trước tiên là mình không bị những cái chất độc nó đẩy vào trong cơ thể của mình, không bị gan, không bị phổi, không bị bao tử, thì mình đầu tiên là mình hạnh phúc. Và đồng thời bên cạnh là vợ mình, con mình cũng không vì cái chuyện nhậu nhẹt của mình mà bê tha để rồi gây bực bội về nhậu, ói ù ù ù ra đó, hoặc là xỉn nói bậy nói bạ rồi ngã lên ngã xuống, vợ con nó phải săn sóc bệnh hoạn, gia đình nó phải lo. Thì vậy đầu tiên là mình hạnh phúc rồi, và những người thân yêu của mình cũng không bị đó nữa. Thì tự thấy năm giới nó là cái yếu tố để xây dựng nền tảng hạnh phúc của gia đình, chứ đâu có ai khác đâu. Đâu phải Đức Phật được hưởng ở đó, Đức Phật không có hưởng gì hết. Bây giờ mình làm mình tu đây là cũng cho ai? Tử thấy tu cho ai? Trả lời thiệt đi, tu cho ai? Hả? À, cho mình. Mình đang giận hờn, bây giờ mình đi chùa mình cảm thấy nhẹ nhàng. Mình đang bực bội, mình vào chùa cảm thấy nó bình an. Và sau một cái ngày ở chùa cảm thấy có một gì nó vui vẻ, nó tươi tắn ra, mặt mình nó sáng sủa ra, đẹp ra, khỏi cần đánh phấn. Cũng là chuyện nó vui vẻ, mặt mình nó tươi lên, hồng hào ra. Tại vì mình vui, mình vui, mình có một cái năng lượng vui trong người mình đó, là nó sẽ toát ra bên ngoài. Đó là cái điều mà tất cả quý Phật tử đều phải thấy, là mình tu cho mình chứ không phải tu cho người khác. Và mình như hồi nãy thầy nói là tự phải có một cái tâm phát nguyện để hướng về người thân yêu của mình. Nhớ không? Nhớ phát nguyện hướng về thân yêu không? Con xin đem năng lượng của ngày tu này hồi hướng cho người thân yêu của con, những người đã giúp cho con đến với chùa Bửu Thọ, và những người cản trở con, họ không cản trở nữa, con của con nó sẽ ngoan hơn, đứa A đứa B gì đó nó sẽ hiền lành hơn. Những sự tu tập con xin hướng về với nó. Thư tử là mình Phật giáo bắt truyền mình nó có điều là không có hướng về, không có rải tâm từ. Chứ Phật tử làm cái gì, cứ mình không cần nói thân yêu của mình mà mình cứ thầm trong lòng: tôi xin chia phước cho anh, tôi xin chia phước cho em, tôi xin chia phước cho con. Ngày nay tôi làm được cái chút ít phước này là tôi xin đem cái phước này để chia. Chứ mình Nam Mô A Di Đà Phật cho con làm ăn phát tài, mua bán mua bài bán đắt gì đó thì không phải. Mà mình làm cái gì đó mình xin chia cho những người chung quanh mình, mình chia thật lòng mình chứ không phải là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, không phải. Hay là mình đọc theo kinh, không phải. Mà mình nói thật lòng của mình với Đức Phật: nó còn làm tất cả những cái phước này, con tu được bao nhiêu, hôm nay con tu được bao nhiêu, con áp dụng được bao nhiêu, con xin được chia đến cho mọi người, con xin gửi cái năng lượng này đến cho những người thân yêu con. Và chính nhờ năng lượng này, người thân yêu con sẽ chuyển hóa. Những người giúp con, họ sẽ thương yêu con hơn. Những người họ cản trở con, họ đang làm khó khăn con, con đến với Đức Phật thì chính hôm nay con tu, con từ từ họ sẽ chuyển. Thầy nghĩ là cái đó là cái tâm nguyện của mình, như mình rải cái tâm từ đến với mọi người vậy đó. Tự biết rải tâm từ chưa? Biết chưa? Tự làm cái gì? Tự hướng về thương yêu mọi người. Mình phải thương yêu mọi người. Những người mà họ xấu với mình cũng nguyện cho họ. Tôi có bà Nguyễn Thị Mích, bà thường chửi tôi, bà thường làm cho tôi bực bội. Bây giờ thôi, hôm nay tôi tu được, tôi xin gửi năng lượng đó cho bà. Bao nhiêu phước tôi xin hướng về với bà để bà bớt sân, bớt gây khổ đau cho tôi và gây khổ đau cho bà. Mình rải cái tâm từ của mình đến với mọi người, thầy nghĩ là nó sẽ rất là tốt. Mình bất tử phải làm bất cứ điều gì, bất tử cứ rải tâm từ đến mọi người. Lúc mình bực bội người đó, nó thôi, mình người đó hơi xấu, thôi mình rải tâm từ đến người đó để người đó bớt đi cái tánh xấu đó, để họ tốt hơn. Con nguyện rằng ngày nay họ gây khổ đau cho con, nhưng mà con vẫn thương yêu họ. Thư tử có câu chuyện rất thờ kỳ Đức Phật, còn tiền thân Đức Phật có câu chuyện như thế này. Tức là ông này ông chết đi, ông bất hiếu với mẹ ông, cho nên là khi chết ông đọa vào địa ngục. Thì người ta dẫn ông đi thấy có một cái người đang máng cái ách vào cổ cài, bị quỷ sứ sao đánh. Thì ông này ông xuống, ông mới hỏi cái anh quỷ sứ, ông hỏi ông quỷ sứ là: ủa cái ông này ông bị tội gì mà ông như vậy? Thì ông này ông nói là: ở trên thế gian á, ông này ngày xưa là bất hiếu với cha mẹ, cho nên xuống địa ngục là bị đọa như vậy. Ông nói là đọa như vậy là chừng nào mới hết. Ông nói là có, nếu có một người nào bất hiếu thứ hai thì ông này sẽ hết. Thì liền đó thì cái ách đó nó bay qua ông này và ông này thay cho cái ông đó. Thì trong lòng khởi lên một, đó là tiền thân Đức Phật, khởi lên một tâm niệm là: con xin nguyện rằng trên thế giới này không có người nào bất hiếu, và con xin chịu tất cả những cái sự bất hiếu của thế gian để con gánh chịu. Con mong rằng mọi người sẽ không bất hiếu như con nữa. Tự nhiên là ông thoát ra được cái cảnh đó. Tự mình khởi là một tâm niệm mà hết sức là lớn lao, và chính tâm niệm đó nó chuyển được những người khác và chuyển ra chính mình nữa. Tức là chịu hết tất cả những khổ đau của chúng sinh để gì? Để không ai còn bất hiếu với cha mẹ. Thì đây là một câu chuyện mà rất là cảm động. Có nhiều người họ phát nguyện ngày Địa Tạng là một trong những cái hạnh nguyện rất là lớn. Ngày nào chúng sinh còn đọa ở địa ngục thì không bao giờ tôi chịu thành Phật. Chứ không phải như mình: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con xin thành Phật sớm, còn ai chết mặc ai, đúng không? Miễn sao con thoát nạn thôi, miễn sao là con đừng có bị thôi. Mình vô mình giái là: cho con được thoát qua tai qua nạn khỏi, xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con. Chứ mình cũng còn ai mà có bị gì đó xin gánh giúp. Chứ còn tử biết ngày nay người ta vô cảm với đời sống nó, như nãy thầy nói là mình không có nói chuyện từ bi, chuyện hỷ xả, mà mình nói bằng cái hành động của mình. chứ không có nói bằng cái lời, mà mình chính cái tâm của mình nó sẽ chuyển mình trở nên hiền từ. Cái mặt mình dì hèn hơn, dễ thương hơn. Lúc mình chưa hiểu đạo thì mặt mình hung dữ, mắt mình nó sáng quắc lên. Giờ hiểu đạo thì mặt mình hiền lên. Mình nhìn ai cảm thấy nó có cái tâm từ ở trong đời sống của người. Quốc gia có tu thì nước nhà mới hưng thịnh, nhân loại có tu thế giới mới hòa bình, và Phật tử có tu mới mau thành đạo quả. Tức là đây là một cái trong những cái tu tập. Thì tóm lại thì quý Phật tử biết rằng chúng ta tu ba cái yếu tố: một là thân, hai là gì, khẩu, ba là ý. Chúng ta chỉ tu ba cái điều đó thôi. Thân chúng ta không làm những điều ác, không giết người, không cướp của, không có làm tổn thương đến những người khác. Rồi khẩu mình là gì? Không có nói gian dối, không lật lọng, không nói thêm nói bớt, không tám. Nói chung là mình nói dụng từ giờ, nói chung là mình không có nói những cái chuyện mà nó không có đáng nói. Tức là chúng ta giữ được cái miệng, đúng không? Phải tự phải vậy tu không? Hay là tu vậy thôi? Tức phải gì? Tức là mình không nói những cái điều mà nó tổn thương đến người khác. Người con Phật là không nói những điều mà làm cho người khác buồn lòng. Có cái gì thì nói, nhưng mà nói trong cái lòng thương, chứ không phải nói trong lòng nóng giận, sân si. Cũng như quý thầy nhắc quý tử, không phải gì quý tử ghét tử là có điện thoại di động, ganh tị bà này có tôi không có. Cô này xài iPhone, tôi xài điện thoại, cô bắp cho nên tôi bực. Không phải vì thương và vì muốn cho cái sự trang nghiêm mà nói, chứ không phải vì chắc vợ tử, không phải vì quý tử mặc áo đẹp, tôi không có áo đẹp, tôi ganh tị, không phải. Mà là do thương tử phải nghĩ rằng phải làm như vậy để cho nó tốt chung. Chứ không phải còn mình có cái tâm ác là mình gì, mình thấy người ta mình ganh tị, mình thấy người ta làm được mình nổi sân lên, mình thấy người ta không có làm hài lòng mình cái mình nổi sân si lên. Thì vậy cái tâm đó không phải là tâm người Phật tử. Chính điều đó nó sẽ góp phần làm cho trang nghiêm tự thân của mình, cũng góp phần làm cho đời sống của chúng ta được yên vui. Và cũng mong rằng tu là chúng ta sửa cái xấu trở thành tốt, sửa những cái điều quá tệ trở thành quá hay, sửa những cái điều mà chưa hiểu đạo mình đã làm, bây giờ mình quán chuyển mình không làm nữa. Em mong rằng tất cả quý tử sẽ được an vui, sẽ có những cái năng lượng tốt để chúng ta có sự bình an, có sự hạnh phúc trong đời sống của người con Phật. Trong những cái lần tu tập, mỗi lần về đây là tự cảm thấy rằng có một niềm vui thật sự, mang cái niềm vui đó về cho gia đình, cho cuộc sống, cho những cái ngày kế tiếp quý tử đang sống ở gia đình. Thì đó là cái điều mà tất cả quý thầy cũng hết sức là mong muốn. Và như vậy thì cái giáo lý Đức Phật, những lời dạy Đức Phật nó sẽ có giá trị, nó sẽ là một cái lợi ích cho con người. Mà Đức Phật đã từng nói: ta là đời vì lợi ích của số đông, vì hạnh phúc số đông, vì an lạc của chư thiên và trời người. Tất cả chúng ta đều mong muốn xin gửi đến quý tử những cái năng lượng yêu thương, những lời chúc an lành, và mong rằng một năm chúng ta sẽ có thật sự có niềm vui khi bước chân đến trong việc khóa tu như thế này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vạn dặm đường dài đi thỉnh kinh, gian nan trắc trở chỉ một mình, quyết tìm pháp Phật nơi phương ấy, lòng xin chư Phật hãy chứng minh. Hai năm lặng lẽ cuộc hành trình, lặn lội phong trần vẫn kiên tin, vượt bao khổ ai về đất Phật, mong cầu nhân loại thoát đạo về. 13 năm dài